Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần Chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Quý vị thấy thời tiết thay đổi không? Ngày hôm qua còn trừ coi như là gần 30 độ, sáng nay còn có 4 độ. Đây, cuộc đời nhiều khi nó lên một cái rồi nó rớt xuống một cái. Nhiều khi mình lên thật là cao rồi mình rớt xuống thiệt là đau. Thế đại chúng, theo cái truyền thống của Phật giáo Đại Thừa thì ngày 17 tháng 11 âm lịch mỗi năm thì chúng ta thường tổ chức cái lễ kỷ niệm, chúng ta gọi là ngày khánh đản, tức là ngày sinh nhật của Đức Phật A Di Đà. Và xin thưa đại chúng là Đức Phật A Di Đà chưa từng sanh ở đời này thì làm sao có ngày sinh nhật mà tổ chức? Chúng ta biết Đức Phật A Di Đà qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca, chứ Phật Di Đà có sanh ở cõi Ta Bà này đâu mà có sinh nhật. Thế thì chúng ta tổ chức 17 tháng 11 hàng năm mà sinh nhật là sinh nhật ai? Mà căn cứ vào đâu mà có cái ngày đó? Và thưa đại chúng, cái này á là mình ăn theo, mình ăn theo cái truyền thuyết của Phật giáo Trung Quốc. Bởi vì bên Trung Quốc á, Trung Hoa đó, tông tịnh độ á, tức là cái pháp môn mà niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc á, tông tịnh độ đó, người ta có tuyển chọn ra 13 vị tổ truyền thừa của cái tông tịnh độ này. Và đến cái vị tổ đầu tiên tên là Tổ Huệ Viễn, rồi truyền xuống dài 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 cho đến cái vị tổ thứ 6 tên là Tổ Diên Thọ. Tổ Diên Thọ ở chùa tên là chùa Vĩnh Minh. Ngài tên là ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh. Pháp danh của ngài là Diên Thọ. Chữ Diên á nghĩa là kéo dài ra. Chữ Thọ nghĩa là tuổi thọ. Diên Thọ nghĩa là người có tuổi thọ rất là dài. Cho nên mỗi năm mình tụng dược sư Phật á, mình cũng tụng á Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ. Tức là cầu cho mình được tiêu cái tai nạn, tăng cái tuổi thọ, dược sư Phật. Thì vị tổ này trước khi đi tu á, ngài là một ông quan lo vấn đề thuế vụ GST lo thuế vụ. Thì mỗi khi mà ông thu thuế xong á, ông không có nạp, ông đem đi phóng sanh. Thì lâu ngày thì người ta phát hiện ra được, cho nên vua mới ra cái lệnh là chém đầu. Thì trong khi mà đem ngài ra chém đầu á, thì ngài tự tại lắm, ngài mới trình với vua rằng á, hạ thần lấy tiền thì cũng chẳng phải để xài riêng, mà để phóng sanh cầu phước cho quốc gia, cho vua, ví dụ vậy. Ông vua nghe như vậy á, thì ông cũng động lòng, cho nên tha cho ngài miễn cái tử tội. Sau đó ngài xin đi xuất gia. Thì cuộc đời của ngài sống tới 72 tuổi thôi, và ngài chuyên môn niệm Phật cầu vãng sanh. Cho nên đến khi ngài tịch rồi thì người ta tôn ngài làm cái vị tổ thứ 6 nối tiếp cái pháp môn, cái tông Tịnh Độ ở Trung Hoa. Sở dĩ mà chúng ta có ngày 17 tháng 11 là nó theo một cái câu chuyện thiền cuộc liên quan đến cuộc đời của ngài. Là có một vị vua tên là vua Ngô Việt. Vua Ngô Việt một hôm á, đi đến đảnh lễ ngài Diên Thọ, thì mới nói: dạ bạch hòa thượng, trên đời này có những vị nào mà đặc biệt thù thắng xuất hiện để chúng con có thể nương tựa tu được không? Thì ngài Diên Thọ mới nói á, hòa thượng hành tu á, ông là Phật Đại Quang Minh tái sinh, hóa thân của Phật, ông đến đó mà đảnh lễ. Thì vua Ngô Việt nghe như vậy mới chạy đến hòa thượng hành tu xin đảnh lễ, và nói rằng á, ngài Diên Thọ ở chùa Vĩnh Minh á, nói hòa thượng là hóa thân của Phật Định Quang á. Cái hòa thượng Diên Thọ Vĩnh Minh mới nói: cái ông đó nhiều chuyện, ổng cũng đâu có vừa gì, ổng là Phật Di Đà hóa sanh đó. Hai ông giới thiệu nhau. Đó thì vua Ngô Việt nghe như vậy mới té ngửa ra rằng ngài Diên Thọ Vĩnh Minh là hóa thân của Phật Di Đà, chạy đến ngài Diên Thọ Vĩnh Minh để xin lãnh lễ hóa thân. Thì đến thì ngài mất rồi. Thì thật sự thì từ đó người ta mới căn cứ ở trong cái câu chuyện đó, rồi người ta mới lấy sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đó làm ngày sinh nhật của Phật Di Đà. Mới từ đó mình mới có cái vụ cúng 17 tháng 11 âm lịch hàng năm, chứ thật sự ra Phật Di Đà có sanh ở đây đâu mà có sinh nhật. Vậy thì cái sinh nhật của Phật Di Đà đó là do câu chuyện, từ cái chuyện là các vị hòa thượng giới thiệu với nhau. Thưa đại chúng, cái câu chuyện này á, nó cũng chỉ để muốn nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống của chúng ta, xung quanh mình ai cũng là Bồ Tát, là Phật hết. Nghĩ vậy để làm chi? Để mình không có dám làm khổ ai, để mình đừng có khinh thường ai, để mình đừng có mạt sát ai, để mình đừng có hại ai, mà chúng ta phải sống bằng cái tâm niệm cung kính, trân trọng, tán dương. Vì sao? Vì cung kính, vì trân trọng, vì tán dương là cái hạnh đức của một con người. Pháp Hòa ví dụ á, con của mình nó học lớp 1 á, nó vẽ xấu muốn chết, nhưng mà nó vẽ cái hình tròn go vậy nè, hai con mắt thù lù vậy nè, có hai ba cọng tóc à. Rồi nó vẽ thêm cái hình thứ hai nữa, cái nó vẽ vô nó nói má mì nè, đá đì nè. Nó đem về nó tặng cho mình mà mình khen: trời ơi con vẽ đẹp quá, mà thậm chí không bỏ đó, dán tủ lạnh. Để chi? Để kỷ niệm con nó còn nhỏ, nó vẽ hình của ba, của mẹ. Ở đây quý vị có những bức hình đó nhà không? Còn giữ không?
Còn.
Pháo Hoài giữ nhiều lắm, trong phòng của quán. Mấy chú tiểu đi học về hồi nhỏ vẽ hình, vẽ thầy trọc lóc xấu quá gì đó. Nhưng mà mình trân trọng là vì cái hình đó đó, lúc nó vẽ đó là cái tâm của nó hướng về mình. Nó đâu có biết diễn đạt cái con người mình, nhưng mà cái tâm của nó trong đó. Như vậy thì mình trân trọng cái bức hình nhỏ xíu đó đó, cái bức hình xấu xí đó, nhưng mà đối với mình nó là đẹp nhất. Tại vì cả một cái tuổi thơ, cả một sự hồn nhiên, cả một tình thương của con mình nó nằm trong cái bức tranh đó. Có phải không? Vậy đó nha. Mà hễ mà nó lớn một chút mà nó giả thiệt là đẹp, mà mình giận nó rồi mình cũng dục thùng rác cái một à. Mày đem về đi, tao không cần cái đồ của mày. Quý vị thấy. Như vậy thì mình sống trong cuộc đời á, con cái bài hát gì đó, em ơi gì, có bao lâu rồi, 60 năm cuộc đời gì đó. Ủa? Ta nói với mình rõ ràng rồi, một đời có 60 năm mà. Mà bây giờ ngồi ở đây là 90% là hơn 40. Như vậy thì rõ ràng mình cái thời gian mình còn bao lâu nữa không biết. Nếu mình nói là mình còn 30 năm, 20 năm là mình nói thấp á, không ai dám trả giá đó. Chứ còn nếu mà nói thật ra mình còn bao lâu, một hơi thở thôi, chỉ một hơi thở ra mà không thở vào thì coi như là xong hết, không có gì còn hết. Cho nên nếu mà hơi thở mà còn thì cái gì cũng còn, hơi thở mà chấm dứt thì cái gì cũng chấm dứt. Có cái bài kệ người ta hay nói đó, hỡi ơi, muôn việc đều do mấy tấc hơi. Mấy tấc ta vô thôi ra vậy. Hơi vừa dứt, cuộc đời đã dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Có ai mà sanh ra khỏi lòng mẹ mà nắm bọc tiền đâu, phải không? Ra hai tay không. Rồi tới hồi mà đi á, thì cũng hai tay trắng. Tiền thiệt là nhiều mà không ai dám chôn đồ thiệt hết. Đi mua mấy cái giấy ở ngoài chợ 100.000 đô, một cọc gì nó có 2 đô à, là một bên cầm hai tay. Thật ra lúc mình đến đây á, không có gì hết á, mà đi là cầm toàn đồ giả không. Tiền giả, rồi nhà giả, xe giả. Rõ ràng lúc chết cũng xài đồ giả, sống xài đồ giả luôn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái tu theo đạo Phật là tu làm sao? Cái tu theo đạo Phật là chúng ta luôn luôn vận dụng cái trí tuệ của mình để mình quán chiếu từng phút giây trong cuộc sống. Chỉ cần có sự quán chiếu là sự sống nó sâu sắc. Pháp Hòa ví dụ nè, đơn giản thôi. Nếu mình mà có tình thương, mình đi xúc tuyết, mình đi cắt cỏ, mình làm rất là nhiều mà không thấy mệt. Mà tới hồi mà không thương nhau rồi, rót một ly nước cũng không muốn rót nữa. Muốn uống thì tự uống, tôi không có quẩn. Lúc mà không thương nhau là vậy đó. Đặc biệt là lúc giận. Giận mà thậm chí là giờ bắt buộc phải làm bổn phận là nấu cơm thôi, nhưng mà không mời nha. Cái lúc mà thương là chờ, chờ cơm. Mà lúc không còn thương thì sao? Tự xử. Cho nên như vậy thì quý vị thấy cái tâm của chúng ta nó thay đổi. Cái tâm mình nó thay đổi. Cho nên Phật, đạo Phật chú trọng vô tu cái gì? Tu tâm. Mà tu tâm mà nhiều người nói tôi đâu cần đi đâu đâu, tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần ăn chay nghe pháp, tôi tu tâm. Nhưng nếu muốn tu cái tâm mà không hiểu cái tâm mình thì sao tu? Không rõ cái tâm mình nó đang gì, không biết cái tâm mình đang giận, đang phiền, đang trách thì làm sao tu? Mà tu là chỉnh, là sửa, mà không rõ nó thì làm sao sửa? Cho nên tu tâm là một quá trình của đạo Phật. Mà rõ ràng đạo Phật dạy mình tu tâm. Cho nên cái chữ tu tâm không đơn giản như chúng ta thường nói. Tôi chỉ cần tu tâm, tôi không cần đi chùa. Mà mình muốn tu tâm thì có rất nhiều xung quanh mình, sự việc nó xảy ra, con người nó đi đến mình để nó giúp cho cái tâm mình thuần thục. Rồi thưa đại chúng, là cái việc mà các vị mà giới thiệu với nhau như hồi nãy Hòa Thượng Hành Tu với Hòa Thượng Duyên Thọ đó, nó xảy ra rất nhiều ở trong những câu chuyện của Phật Pháp, nhiều lắm. Chẳng hạn như có một cái chú đệ tử, chú xin thầy của chú bạch thầy cho con lên Ngũ Đài Sơn để con đảnh lễ Đức Văn Thù. Sư phụ cũng không nói gì, sư phụ nói rồi con cứ đi đi. Người đệ tử khăn gói lên tận trên núi Ngũ Đài, hỏi mấy vị hòa thượng á, mấy thầy ở đó đó, nói con lặn lội đường xa đến đây mong được đảnh lễ Đức Văn Thù. Thì các vị hòa thượng mới nói: ô, ngài Văn Thù hả? Ngài đang hóa thân là một cái hòa thượng ở cái chùa đó vậy đó. Người đệ tử nghe xong mới biết rằng chính là sư phụ của mình. Lật đật chạy về để mà đảnh lễ sư phụ. Thì ra con ở cạnh Văn Thù mà con không hay. Con phải lặn lội lên tới Ngũ Đài con kiếm, mà ai ngờ Đức Văn Thù đang ở chùa của con. Chạy về tới thì sư phụ làm sao? Tịch rồi. Rồi những cái câu chuyện đó, có một cái người nhỏ đó nói: mẹ, mẹ ở nhà đi, con đi kiếm Phật để con đảnh lễ. Mẹ mới thấy vậy mà cũng đang bệnh mà nó thôi, con muốn đi gặp Phật thì con cứ đi. Người con đi thiệt là xa tới hồi gặp Phật. Nói: ngài có phải là Phật không? Nói: dạ không phải. Tôi chỉ cho một chú Phật nghe. Bây giờ chú đi hết con đường đó, chú quẹo quẹo vậy đó, chú đến một cái nhà đó đó, chú gõ cửa. Nếu cái người nào á mà mang hai chiếc dép ngược á thì người đó là Phật đó. Cái chú nhỏ này mới quậy quậy: ủa sao nhà của mình? Tới hồi về nhà mình thôi, sẵn khuya quá rồi thôi vô ngủ đi, mai đi kiếm Phật tiếp. Gõ cửa thì bà mẹ nghe người con gõ cửa về mừng quá, chạy xuống mang đôi dép ngược. Bị lúc mừng rồi quýnh quán rồi mang dép ngược. Người con mở cửa ra thấy người mẹ mang đôi dép ngược, mới nhớ lời của Phật dạy: ông Phật á, mà anh đang đi kiếm, anh đi gõ cửa cái nhà đó mà thấy người nào mang đôi dép ngược đó là Phật đó. Rồi cuối cùng người con phát hiện ra ai là Phật: mẹ mình là Phật. Như vậy thì thưa đại chúng, là những cái câu chuyện đó nó chỉ muốn nói cho chúng ta một điều rằng những người thân của chúng ta, những Phật Bồ Tát, những cái gì mà chúng ta gọi là thánh, là thượng cái gì đó, xung quanh mình, ngay trước mặt mình, mình không thấy. Có một lần có cái cô Phật tử đó, cô lên cô nói với bà: thầy biết cái vị hòa thượng đó lúc tịch đó thiêu ra xá lợi quá chừng không? Phó bà nói: dạ cũng có nghe. Trời ơi, vậy mà lâu nay mình gặp thánh tăng mà không biết ha. Cho nên thưa quý vị, là nhiều khi á, trong cuộc sống mình, xung quanh mình ai mình cũng định cái tên đó, anh nó là quỷ, ma, quỷ gì gì đó. Nhưng mà mình đâu có biết rằng mà mình gặp cái tượng mình lại muốn chết. Mà một Đức Phật đang sống, đang hoạt động, đang nói được, đang làm được, mình không biết. Cho nên người nào mà ở nhà mình á, chỉ rửa chén, quét nhà, Bồ Tát đó. Người nào mà nấu cơm, chăm sóc mình là Bồ Tát đó. Còn cái Bồ Tát này mình lại cũng đứng chân vậy, không có làm gì hết trơn. Nhưng mà có một Bồ Tát tay chân rất nhanh nhẹn, ở nhà phụ mình rửa chén, xúc tiết, cắt cỏ, quét nhà, lau nhà, nấu ăn, chăm sóc cho mình, Bồ Tát đó. Còn cái Bồ Tát gỗ, Bồ Tát xi măng thì mình lên mình lại nhiêu cũng được, không lại cũng chẳng sao. Nhưng mà có những Bồ Tát đó mình cần tán dương, trân trọng, cúng dường. Ngày hôm cách đây mấy ngày có một Phật tử Việt Nam gọi hỏi thầy: thầy, mình đem tiền của vô chùa mình cúng thì kêu là cúng dường, nhưng mà nếu mình đem tượng Phật vô mình cúng có kêu được cúng dường không? Pháp Hòa nói: muốn cúng dường cũng được mà cúng vàng cũng được. Mà cúng dường là gì? Chữ cúng là phát âm từ chữ cung, chữ dường là phát âm từ chữ dưỡng. Chữ cúng dường mà đúng đọc cái cách đúng là cung dưỡng. Cung dưỡng là sao? Là cung cấp dưỡng nuôi. Mình cung cấp một chén cơm để mình dưỡng nuôi người đó, đúng không? Gọi là dưỡng nuôi. Bây giờ mình đem cơm gạo mình cho người ta chỉ là dưỡng nuôi cái thân thôi. Còn nếu mình in một cái dĩa ban giảng mình cúng dường thì nghĩa là mình cung cấp dưỡng nuôi cái tinh thần, cái tuệ giác của người đó. Mình làm một cái tượng Phật để người ta nhìn tượng Phật, để người tâm tịnh, tâm tư người ta vắng lặng, người ta khởi tâm biết cung kính, biết cúng dường, biết đảnh lễ, thì đó là mình nuôi cái tâm của người ta. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc đời này nếu chúng ta khéo quán chiếu tư duy thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày chúng ta đều phải phát tâm cúng dường hai thứ vật chất và tinh thần cho mỗi người xung quanh của ta. Con của mình đó, mỗi ngày mình cho nó ăn ba cử, đó là mình nuôi nó chứ gì. Nhưng mà vợ chồng cứ gây gỗ, đánh đập, la hét, mình làm tinh thần của con nó khủng hoảng, nó buồn khổ, thì làm sao mà mình dưỡng nuôi nó trọn vẹn được. Nó chỉ mập cái xác nhưng mà nó mệt mỏi cái tinh thần. Mà có nhiều đứa nó stress chừng nào nó mập chừng đó, tại vì nó stress quá nó ăn nhiều. Và có nhiều đứa nó stress quá nó không ngủ mà thức khuya rồi ăn, rồi đánh bài, rồi chơi game. Phì, phì mà phì bệnh chứ không phải là khỏe. Cho nên cái tinh thần một con người rất là quan trọng. Ngày hôm qua học trong kinh U Bà Tát Giới là chúng ta phải dưỡng nuôi cái tâm của chúng sanh. Bởi vì cái tâm của mỗi con người mà nó quan trọng, cái tâm mà còn thì việc gì nó cũng có thể thành được. Ví dụ thôi, cái tâm tu còn thì sẽ tu, dù cực khổ cũng tu, dù sung sướng cũng tu, dù bị người ta chà đạp cũng tu, dù bị người ta quấy nhiễu cũng tu. Còn khi tâm tu không còn thì không muốn làm gì hết. Cho nên ráng dưỡng nuôi cái tâm của nhau. Bằng cách nào? Nếu mình không học Phật Pháp, chữ Pháp là gì? Pháp là con đường, Pháp là sữa, là chất bổ để nuôi dưỡng tâm của mình mỗi ngày. Mỗi ngày mình uống một ly sữa để bổ xương, mình uống sữa để mà bổ, thì mình phải uống sữa Pháp để bổ tâm. Cho nên tịnh độ là gì? Chữ tịnh nghĩa là lắng sạch. Chữ độ nghĩa là quốc độ, là nơi chốn. Như vậy thì tịnh độ là nơi chốn an tịnh, mà nơi chốn đó là tâm của mình. Rất là thực tế. Không, là ví dụ hôm nào quý vị buồn bực, cái nhà mình nó thành tịnh độ nổi không? Bực bội, cái gì cũng có thể la được mấy đứa nhỏ hết, cái gì cũng có thể kiếm chuyện được với người này người kia hết. Tại vì lúc đó tịnh độ của mình nó uế, là chữ uế nghĩa là dơ. Ngược lại với tịnh độ là uế, mà ngược lại với uế là tịnh. Cho nên mình có cái bài tán lúc mà mình sái tịnh á: nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai. Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống an vui. Uế là dơ mà tịnh là sạch. Tại sao đi qua Ấn Độ nó dơ muốn chết mà cứ đi? Tại vì cái quốc độ dơ nó là bên ngoài, nhưng mà tịnh độ trong này sạch, cho nên bất chấp, không có sợ, vẫn đi. Thật ra khi mà mình, cái tâm mình mà tịnh rồi á, thì cái cõi dơ nó không quan trọng. Và khi mình thương ai rồi đó, người đó làm gì mình cũng thấy hay hết á. Mình còn mà không thương người đó rồi đó, người đó làm gì cũng thấy ghét hết á. Người đó nói chuyện thấy cũng phát ghét, người đó đi cái tướng, nó đã đi cái tướng phát ghét, đi cái tướng khinh người. Còn con nó ăn thì chỉ con nó ăn con mắc mớ đâu. Một khi mà cái cõi này mà nó không tịnh rồi thì xung quanh này nó không tịnh. Cho nên nó tịnh độ vốn sẵn nơi trên tâm Di Đà, phát ra từ tự tánh. Di Đà là gì? Là ánh sáng của vô lượng. Ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Mà trong kinh á, Đức Phật A Di Đà có 12 loại ánh sáng. Quý vị có nhớ 12 loại ánh sáng đâu? Đảnh lễ hoài mỗi lần tụng kinh Di Đà xong. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh Tịnh Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Sinh Quang Như Lai. Mở cái phẩm kinh Di Đà ra phía sau có 12 danh hiệu Phật mình lại, mà 12 ánh sáng diễn đạt được cái bản chất của ánh sáng, bản chất của trí tuệ. Vô lượng là không có lường được, vô biên là không ngần mé, vô ngại là gì? Không có ngăn ngại. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Tuệ Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Chữ siêu là gì? Là vượt, vượt cả ánh sáng của mặt trời, vượt cả ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng không thể bì được với ánh sáng của trí tuệ tự tâm. Cho nên những cái gì trong Phật Pháp dạy chúng ta rất thật, nhưng mà biểu tượng qua những hình ảnh, biểu tượng qua những danh hiệu, để chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Tại sao mình Phật tử quy y rồi phải đặt pháp danh? Tại vì đặt cho mình một cái pháp danh để mình nương vào cái pháp danh đó mình tiến bộ, mình tiến lên. Ví dụ như vậy, có một Phật tử tên là Tuệ Siêu. Tuệ là trí tuệ, siêu là siêu việt. Trí tuệ siêu việt, cho nên mỗi lần mình làm cái gì á, ai nói cái gì mình nóng nảy, mình bừng bừng lên, này không có tuệ siêu á, này tuệ xỉu á. Tại vì nghe mà nóng lên mà làm bậy là một lát có chuyện là xỉu á. Tuệ siêu là khoan khoan nóng, suy nghĩ cho kỹ lời người ta nói, nhận định cho kỹ, dụng cái trí tuệ siêu việt đó liền. Mặt trời mặt trăng sao bì được ánh sáng đó? Cho nên ánh sáng trí tuệ siêu nhật nguyệt. Ví dụ người ta nói là mình pháp danh là tuệ khoan. Trời ơi, tên nghe kỳ quá. Khoan, khoan này là gì? Là rộng lượng, khoan dung, khoan hồng, rộng rãi đó. Ồ, người này có một cái trí tuệ rất là khoan dung, rất là độ lượng. Cho nên cái tên của mình, khi mình vô chùa mình quy y á, thầy đặt cho mình một cái tên đó, nó chỉ có nghĩa là giúp cho mình nương vào cái tên đó để mình tiến hóa. Giống như con mình sinh ra, mình đặt tên, mình luôn suy nghĩ coi muốn con mình nó tốt, nó giỏi, nó như thế nào mình mới đặt, chứ đâu phải đặt bông sòi ổi mít gì. Mình muốn con mình nó đẹp không à, nó hay không à, thấy không? Lớn lên phải hùng nghe con, hùng. Lớn lên phải dũng nghe con. Ví dụ vậy. Cho nên mình muốn con mình như thế nào, mình đặt cho nó cái tên. Và lớn lên mình nhắc. Cho nên Phật cũng có tên, mình cũng có tên. Ví dụ như giờ mình tên Diệu. Diệu là gì? Diệu vàng, vi diệu. Đó, rồi lớn lên mình không có diệu. Cũng cái tên đó, nhưng mà giờ thì ví dụ giờ mình có cái tật là lớn lên sống có cái tật là hay khoe khoang, hay nổ. Cái ta đã ô diệu nổ. Cũng có diệu, mà thay vì diệu hồng, diệu tâm, diệu tánh, diệu nhật, diệu gì, diệu quang, thành ra diệu nổ. Ví dụ vậy. Thưa đại chúng là tên của mình là đã có, nhưng nếu mình không khéo sống là mình bị đổi tên.
hay là mình bị người ta thường kêu là chết danh đó. Rồi chết cái danh rồi, anh đó nóng quá, giờ ai gặp ảnh cũng kêu 5 lửa, 9 lửa, 10 lửa và chết danh. Chư Phật là tu được hồng danh, còn mình do Phật mà chết danh. Chư Phật do tu do hạnh lành mà được cái hồng danh. Người mình mà sống không khéo là chết danh. Cho nên á, tịnh độ là khi tâm mình có tiền cõi tịnh thì ở đâu cũng tịnh độ hết. Một lời mình nói tốt cho ai tương đương với một câu niệm Phật. Mình niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, vừa xong một cái đi ra cái người ta nói nhắc cái, đừng có nhắc tôi cái tên nhỏ đó với tôi, tôi nghe tên đó tôi nổi nóng. Vậy thì 2 tiếng đồng hồ mình niệm gì? Mình niệm Phật 2 giờ đồng hồ để giúp cho mình có cái tịnh, mà mình nghe tên người ta mình sôi lên rồi thì nó sai. Thôi thì hôm nay chúng ta đi về chùa theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta kỷ niệm ngày lễ Phật A Di Đà. Thì xưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc một điều là tại sao chúng ta phải có những buổi lễ như vậy rải rác trong năm. Thế gian cũng vậy, Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Good Friday, Remembrance Day, tất cả những ngày lễ đó giúp cho chúng ta mỗi năm chúng ta phải có một cái định hướng và một cái gì đó để chúng ta không quên lãng, để chúng ta không có sống mà chúng ta quên lãng buông lung. Thế gian là vậy, huống chi là Phật pháp. Cho nên chư tổ, các bậc ngày xưa hay tổ chức những lễ này lễ nọ không ngoài một mục đích là để cho chúng ta hướng tâm. Nếu mà không làm thì chúng ta sao? Quên lãng. Ví dụ như bữa nay biết Phật Di Đà ha, cái về chùa cái tụng kinh Di Đà, niệm Phật Di Đà, nghe nhắc nhở Phật Di Đà. Cái vài bữa nữa đây nè, bữa nay là tháng 11 rồi phải không? Một tháng nữa là chúng ta tổ chức lễ Phật thành đạo, lễ Phật Thích Ca thành đạo. Khi chúng ta hôm nay lễ Phật thành đạo, nhớ tới ngày xưa Phật tu làm sao, Phật khổ hạnh làm sao, Phật tu gì để thành đạo, nhắc nhở về Đức Phật, sự tu của Phật. Qua cái rằm tháng 2 rồi cái tới gì nữa, tới Tết tổ chức về cội nguồn cúng công bà tổ tiên. Rồi xong cái qua cái mùng 1 Tết cái Phật Di Lặc, nhắc nhở nha, đầu năm đầu tháng ai cũng muốn vui vẻ hoan hỷ nha, cho nên lấy Phật Di Lặc ra làm ngày lễ. Bây giờ Phật Di Lặc cười vui hoan hỷ, cho nên để Phật đó vui vẻ hoan hỷ, nhớ nha, từ nay ngày mùng 1 Tết nói năng cẩn thận. đừng có nói những cái điều không hay nha. Rồi cái xong cái bữa đó, cái tới cái ngày rằm tháng Giêng, cái kỷ niệm Đức Phật tuyên bố Niết Bàn. Rồi cái tới rằm tháng 4 kỷ niệm Phật Đản, vân vân, rải rác trong năm. Rồi tháng 2, 19 vía Quan Âm, thí dụ vậy. Cho nên giúp cho chúng ta hướng về những cõi lành y như thế gian. Đó, nhưng mà quý vị thấy thế gian người ta tổ chức những lễ đó thì tại sao mình nhớ sinh nhật của bạn mình ghi không có sót à? Tới sinh nhật của bạn, bà con quyến thuộc không thiếu ai hết, lễ của Phật quên mất tiêu. Không, không nổi cái Phật Thích Ca thôi, mỗi sanh ngày nào 25 tháng 12. Và mình phải nhớ cho kỹ những cái ngày nào đó của Phật, của Bồ Tát, để cái tâm mình hướng về đó. Và thí dụ như mình nhớ là ô rằm tháng chạp này là ngày lễ Phật thành đạo, cái tự nhiên mình nói thôi bữa nay mình ăn chay đi. Ta nhớ cái ngày Phật, cái tự nhiên mình ăn chay một ngày, mình sống thiện một ngày. Đó là cái cách hướng tâm. Mà tâm mình có hướng thiện thì nhất định nói thiện, làm thiện. Rõ ràng như vậy, chứ không có gì mà nó mê mờ. Thì khi chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta trân trọng, quý và giữ gìn những cái truyền thống đẹp đó để giúp cho chúng ta hướng tâm. Quý vị thấy không, ở Việt Nam mình đâu có cái lễ chủ nhật. Chủ nhật làm lễ đúng không? Việt Nam mình là đi rằm mùng 1 thôi. Qua tới hải ngoại rồi thì chùa nào cũng tổ chức lễ chủ nhật hết. Tại sao? Vì chủ nhật là cái ngày rảnh rỗi của mọi người, phần lớn ai cũng nghỉ làm. Nhiều khi qua đây rồi mình đi chùa nhiều hơn trong nước. Tại vì 4 cái chủ nhật tuần là mình đi 4 ngày rồi, mình ăn 4 ngày chay rồi. Còn ở Việt Nam nhiều khi năm mình đi mùng 1 hay là năm mình đi 2 ngày, mùng 1 với ngày rằm, mà đi chùa làm sao? Thắp nhang lại Phật đi về. Còn ở đây là chúng ta lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp. Tuần nào mình cũng nghe, nghe để thanh lọc, Thấy không? Nghe để mà tẩy trừ những cái tạp, huân những cái sạch. Mà hễ cái sạch nó vô niết thì nó thành ra tịnh tịnh độ. Mà cái sạch mà không huân, mà huân cái nhiễm thì thành ra tuế độ. Cho nên thị phi tốt xấu mình bớt thì tự nhiên tâm mình nó yên, không có sợ ai đối chối, không có sợ ai kiếm tìm gì mình. Nghe nhiều phiền não nhiều. Thôi thì chúc cho đại chúng lúc nào mình cũng sống được với cái tịnh độ của mình, và hiểu được những cái ý nghĩa của Phật pháp để mình ứng dụng mình tu. Cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật. Mong đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem
chúng ngày 26, 27, 28 tới đây đó, chúng ta sẽ có 3 ngày tụng kinh từ sáng đến tối ở tại tu viện Trúc Lâm. Chiều ngày 28, ngày 29, 30 và 31 sẽ có khóa tu cho tất cả các em thanh niên Phật tử ở tại tu viện Tây Thiên. Mong tất cả quý vị khuyến khích các con em của mình tham dự những ngày tu học này. Mấy em lần đầu nó sẽ mắc cỡ, nó ngại, nó không đi. Quý vị ráng khuyến khích nó. Nó đi một lần, nó sẽ quen được bạn, và nó có những cái niềm vui mới, và nó thích. Và dù cho các em ra ngoài Tây Thiên thì nó 3 ngày nữa, nó sống trong cái tinh thần tu học, chơi với nhau, thì nó cũng xa được cái môi trường chơi game hay là bạn bè hay là coi tivi vân vân, cho nó một cái hương vị mới. Quý vị ráng khuyến khích các em tham dự ngày 29, 30 và 31 tháng 12 này, nhân cái dịp nghỉ lễ của các em. Còn riêng các vị người lớn thì ngày 26, 27, 28 chúng ta có 3 ngày tụng kinh đó. Thay vì mình lên mình nghe giảng, mình ngồi mình tụng kinh thôi, tức là tâm của mình chú vô kinh, miệng mình đọc lời kinh, thân mình ngồi ngay thẳng mình tụng kinh, để mình thanh lọc thân miệng ý của mình trong cái những ngày cuối năm này bằng cách là chúng ta tụng kinh. Thì đó là những cái sinh hoạt của sắp tới này. Đồng thời cái chương trình Tết cũng đã in rồi, quý vị có thể lấy để mà biết được những cái chương trình sinh hoạt sắp tới của chùa mà tham dự. Xin cảm ơn đại chúng. Dạ, một phần. Thôi bây giờ quý vị nghe tiếng chuông, chúng ta cùng đứng lên xá Phật.